phương pháp tu hành. Như chúng ta đã biết, vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy thức học có thể sắp xếp thành 100 loại. Bách pháp, 100 loại này tuy hình tướng công năng có khác nhau, chung cột lại cũng đều là thức cả. Vậy phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào để chứng ngộ cái lý nói trên, thế nhập với cái chân lý ấy? Để đạt được mục đích này, nhà duy thức học vậy phải thực hành 5 pháp quán sau đây, gọi là ngũ trùng duy thức quán. Với 5 pháp quán này, hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, để cuối cùng chỉ còn thấy có thức tánh, tức là tâm chân dư. Bỏ cái hư giả, lưu lại cái chân thật, khiển hư tồn thật. Bỏ cái hư giả, tức là cấp vọng chấp thật có ngã, có pháp do cái tánh biến cái chấp tạo ra. Lưu lại cái chân thật, tức là cái tánh y tha khởi và viên thành. Nói một cách khác cho dễ hiểu, trong pháp quán này, hành giả phải quán ngã và pháp là không thật hư để phá trừ cái chấp thật có. Hành giả là quán tánh y tha, viên thành là thật có thật để phá trừ chấp không. Trong lối quán duy thức từng thứ nhất này, có và không đối đãi nhau để bỏ biến cái chấp, lưu lại y tha và viên thành. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, xả làm lưu thuần. Cái lộn lạo đối ở đây là tướng phần, nội cảnh. Cái thuần túy ở đây là kiến phần. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, tức là bỏ phần tướng bị duyên, sở duyên, mà lưu lại cái phần kiến là phần năng duyên. Đây là lối quán thứ hai về duy thức, lấy tâm năng và cảnh sở đối đãi với nhau, và mục đích là bỏ cảnh xả lạm mà chỉ giữ lại tâm lưu thuẫn. Lối quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm, lối quán thứ hai này là bỏ cảnh nội tâm, là tướng phần của thức. Đem cái ngọn trở về gốc, nhiếp mạc quy bổn. Cái ngọn ở đây tức muốn nói tướng phần và kiến phần, còn gốc ở đây tức là tự chứng phần. Kiến phần và tướng phần là dụng đều y theo tự chứng phần mà khởi ra, nên gọi là ngọn. Còn tự chứng phần là thể tánh, cho nên gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem dụng và thể đối đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần tương đối ích quan trọng là dụng, kiến phần, chỉ giữ lại cái phần căn bản là thể, tự chứng phần. Giấu cái liệt làm hiển lộ cái thắng, ẩn liệt hiển thắng. Cái liệt muốn nói ở đây tức là các tâm sở, cái thắng tức là các tâm dương. Tâm sở phụ thuộc vào tâm dương nên gọi là liệt hay kém. Tâm dương là phần sai sử chủ động nên gọi là thắng hay hơn. Lối quán duy thức thứ tư này là đem 51 món tâm sở so sánh với 8 món tâm dương, mà mục đích là dẹp bỏ các món tâm sở và làm hiển lộ 8 món tâm dương. Bỏ thức tướng về thức tánh, hiển tướng chính tánh. 4 tầng quán duy thức trên tuy rốt ráo chỉ còn giữ lại các món tâm dương, nhưng tâm dương cũng có sự tướng và lý tánh. Lối quán thứ năm này là đem sự tướng đối đãi với lý tánh, mà mục đích cuối cùng là bỏ sự tướng của thức, thức tướng, để trở về với lý tánh của thức, thức tánh, tức cũng là chính nhập tánh hay tâm chân như. Quý độc giả muốn rõ thêm, xin xem bài Duy Thức Quán Đại Cương của Ngài Thái Hư Pháp Sư. Ngoài 5 lớp quán duy thức của cổ nhân mà chúng tôi vừa kể trên, còn có một lối tu nữa rất dễ dàng và thiết thực, hợp với đại chúng, là chúng ta thường quan sát và kiểm điểm nội tâm của mình. chúng ta hãy đọc kỹ về hai loại phiền não tâm sở và thiện tâm sở trong duy thức, để nhìn rõ mặt mày, tướng trạng, công dụng, tánh tình và danh tự của chúng. Rồi hằng ngày chúng ta kiểm điểm ở nơi nội tâm. Mỗi khi hiện lên một tâm niệm gì, chúng ta kiểm điểm và quan sát thật kỹ tâm niệm này thiện hay ác, phiền não. Nếu tâm niệm thiện thì chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát triển thêm. Còn nếu tâm niệm ác thì chúng ta phải mau mau lo diệt trừ đi. Chúng ta biết sửa đổi tâm niệm xấu, tu tâm và nuôi dưỡng tánh tốt, dưỡng tánh như thế thì chúng ta sẽ thành được thánh hiền. Xem quyển tu tâm và dưỡng tánh. Hành giả phải trải qua năm địa vị trong khi tu duy thức. Người tu học pháp môn duy thức cũng như kẻ bộ hành, từ khi nảy sinh ra cái ý định muốn đi cho đến khi tới đích phải trải qua năm giai đoạn hay năm địa vị như sau. Vị tư lương tức là thời gian chuẩn bị, như người sắp đi xa phải chuẩn bị lương thực trước khi cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép nguyên văn: nải chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư vị thủ tùy biên, du vị năng phục diệt. Nghĩa là từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thủ ngã chấp, pháp chấp hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Vị gia hạnh, hành giả gia công tấn hạnh, cũng như người định đi xa, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép nguyên văn: hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nghĩa là nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ nhiệm bao nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. Vị thông đạt, hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như người bộ hành nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mà mình sắp đi, biết rõ đoạn nào tốt, đoạn nào xấu, đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào không, chân dân. Trong duy thức tam thập tụng có chép nguyên văn: nhược thời ư sở duyên, trí độ vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố. Nghĩa là bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ vậy. Vị tu tập, hành giả đang tu tập, cũng như người đã lên đường và đang đi trên đường thiên lý. Trong duy thức tam thập tụng có chép nguyên văn: vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển nghi. Nghĩa là cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian vô lậu, do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chướng và sở tri chướng. Hành giả chứng được hai món chuyển y, bồ đề và niết bàn, vị cứu cánh, quả vị rốt ráo của sự tu chứng tức là quả Phật, cũng như người đi đường đã hoàn toàn tới chỗ. Trong duy thức tam thập tụng có chép nguyên văn: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại bông bi danh pháp. Nghĩa là đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bất tư nghị, thiện, thường, an lạc, giải thoát thân, đại môn ni, cũng gọi là pháp thân. Quý vị muốn rõ thêm, xem quyển Duy Thức Học tập 5, tức là Duy Thức Tam Thập Tụng. Kết quả tu chứng: hành giả sau khi đã dày công tu luyện pháp môn duy thức này sẽ được nhiều thành quả tốt đẹp như sau. được bốn trí, thành sở tác trí. Trong khi còn sống trong mê vọng, năm thức trước của chúng ta là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức. Duyên với cảnh giới năm trần là sắc, thanh, hương, vị và xúc trần. Nhờ thế mà chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng, ngửi được mùi, nếm được vị và cảm giác được cảnh giới chung quanh. Nhưng cái giá trị và tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấy rất nhỏ hẹp và thường hay sai lạc, nhận giả làm thật. Do đó chúng ta tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi quay cuồng trong lục đạo. Đối với người tu duy thức, khi đã thành tựu rồi thì năm thức này chuyển ra cái trí thành sở tác, nghĩa là cái trí này có những công năng vô cùng rộng lớn, như thị hiền thần thông biến hóa, hiện ra ba món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. Diệu quán sát trí, khi đang còn ở trong mê thức thứ sáu, chỉ biết so đo tính toán trong phạm vi nhỏ hẹp, tầm hoạt động không thể bao quát cùng khắp được. Do đó nên nó thường hay sai lạc, lầm lẫn và lôi kéo thân và miệng làm nhiều điều tội lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng được duy thức quả rồi thì cái thức thứ sáu này chuyển thành cái trí diệu quán sát, nghĩa là cái trí quán sát rất là mầu nhiệm, có thể thấy được hàng xa thế giới. Trong mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sanh, trong mỗi chúng sanh thấy được bao nhiêu tâm niệm, vân vân. Và nhờ sự quán sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo nguyện vọng, tâm lý làm lợi lạc cho chúng sanh. Bình đẳng tánh trí, trong khi mê, thức thứ bảy chấp kiến vần của thức thứ tám là ngã. Khi đã chấp ngã, tất nhiên chỉ biết con ngã là quan trọng nhất, và mọi ý nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói gì cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Điều gì thích hợp với cái ngã thì yêu thương, chiều chuộng, cưng dưỡng. Điều gì trái với cái ngã thì khinh ghét, hất hủi, chà đạp. Do đó, gây ra không biết bao nhiêu là bất công, bất bình đẳng, làm xáo trộn, điêu đứng, phá hủy cõi trần gian này. Đến khi chứng được duy thức quả, thức thứ bảy này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và người cho đến loài vật đều bình đẳng như nhau. Khi đã có được trí bình đẳng rồi thì sẽ dùng tâm từ bi hiện đủ phương tiện để tùy theo căn cơ mỗi loài mà hóa độ, làm cho chúng sanh đều được giải thoát. Đại viên cảnh trí, khi còn mê mờ bị thức thứ bảy chấp ngã và bị các chủng tử phiền não hủ lậu nhiễm ô chi phối, nên thức thứ tám không được sáng suốt thanh tịnh. Đến khi nhờ tu hành chứng được duy thức tính thì thức thứ tám này trở thành như một cái gương lớn được lau chùi sạch bụi bặm, có thể phản chiếu khắp cả mười phương thế giới, nên gọi là đại viên cảnh trí. Hai trí, bốn trí trên này tuy có phân chia khác nhau tùy theo công năng của mỗi thứ, nhưng rốt lại có thể gồm trong hai trí sau đây là căn bản trí và hổ đắc trí. Căn bản trí tức là trí thể, chư Phật và chúng sanh đều sẵn có. Trí này cũng gọi là vô phân biệt trí. Hậu đắc trí, trí là trí dụng. Sau khi chứng quả thánh, được căn bản trí rồi mới được hậu đặc trí. Trí này cũng gọi là sai biệt trí, nghĩa là trí phân biệt các pháp do tánh y tha khởi mà có sai khác. Tóm lại, thành quả rốt ráo của người tu học duy thức là chuyển đổi được tám thức thành bốn trí, là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đứng về mặt thể và dụng mà xét thì bốn trí này chỉ gồm lại làm hai là căn bản trí và hậu đắc trí. Khi đã được hai trí này, hành giả đã chứng được duy thức tánh, ngộ nhập chân tâm hoàn thành quả Phật. Lợi ích thiết thực trong khi học và tu duy thức. Kết quả thu hoạch được như trên, hành giả tất phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Nhưng chúng ta đừng thấy con đường đi quá xa xôi, dịu dợi mà nản chí. Giả lại, không phải đợi đến khi thu hoạch kết quả cuối cùng mới nhận chân được sự lợi ích của pháp môn này. Ngay trong khi đang tu học, môn duy thức này cũng đã đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. Chúng ta tự biết được mình một cách rõ ràng. Từ hồi nào đến giờ, chúng cho ta thân tâm này là của ta, tưởng rằng chúng ta hiểu rõ bản thân của ta nhiều lắm. Nhưng nghĩ cho kỹ, chúng ta chỉ biết sơ sài về chúng ta mà thôi. Về thân xác này, chúng ta chỉ thấy được những bộ phận ở bên ngoài như mặt, mũi, tay, chân, vân vân. Muốn biết các bộ phận bên trong, chúng ta tất phải học khoa giải phẫu. Về tâm tánh, chúng ta lại càng dốt hơn nữa. Nhiều khi chúng ta tưởng hiểu rõ nội tâm của mình, kỳ thật đã làm nhiều lắm. Vậy muốn rõ biết tâm tánh một cách rõ ràng, chúng ta hãy tu học duy thức. Như phần trên đã nói, duy thức học đã phân tích, chia sẻ một cách tường tận, tỉ mỉ tâm lý của chúng ta, liệt kê ra thành nhiều loại. Mỗi loại có những tên riêng, hành tướng, công năng, phạm vi hoạt động khác nhau như thế nào. Học duy thức, chúng ta thấy được phần nội tâm một cách rõ ràng, như người cầm gương soi, thấy tất cả những gì ở trên mặt. Chúng ta sẽ biết rõ những tâm niệm xấu xa để diệt trừ, tu tâm, những tánh tình tốt đẹp để bồi dưỡng, dưỡng tánh. Do đó chúng ta sẽ trở thành người hiền lương, đạo đức. Chúng ta thấy được cái chánh phủ nội tâm của chúng ta. Tâm lý của mỗi người mới xem qua thật vô cùng phức tạp. Nhưng nếu suy nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy vẫn có một tổ chức gần giống như một liên bang. Trước tiên, thức thứ 8 như một vị tổng thống của liên bang. Các tâm dương khác như cấp vị đứng đầu của các tiểu bang. Các tâm sở biến hành như cấp vị bộ trưởng. Các tâm sở biệt cảnh như cấp vị tỉnh trưởng, quận trưởng. Các tâm sở bất định như cấp vị dân biểu, không đảng phái. Các tâm sở thiện như cấp vị công thần liêm khiết, hay cấp vị công chức tận tâm vì dân vì nước. Các tâm sở phiền não như những tham quan ô lại, hay cướp giật lưu manh vân vân. Còn các chủng tử thiện ác vô ký thì như toàn thể dân chúng trong liên bang. Với một liên bang nội tâm như thế, nếu chúng ta biết sắp đặt điều hòa bộ máy chính quyền nội tâm cho vững vàng, thì tất nhiên liên bang ấy sẽ vững mạnh, hùng cường và văn minh tiến bộ. Trái lại, nếu chúng ta không nắm vững được bộ máy hành chính nội tâm, thì liên bang ấy sẽ loạn lạc, đối khổ và không sớm thì muộn sẽ rơi vào vực thẳm tối tăm. Duy thức học giúp cho chúng ta thấy rõ chánh phủ nội tâm của mình để tự điều hòa cho được thạnh trị, thái bình. Chúng ta trao dồi được một đức tánh tốt đẹp là tánh kiên nhẫn. Học duy thức trước tiên chính là chúng ta học đức tính kiên nhẫn. Thật vậy, người không kiên nhẫn không thể học duy thức đến nơi đến chốn được. Vì môn học này chia sẻ tâm lý một cách tỉ mỉ, phiền toái. Mỗi tâm niệm đều có nhiều danh từ chuyên môn và được nghiên cứu kỹ lưỡng về tánh chất, hành vi, tướng trạng. Những người không chịu khó, tánh tình hời hợt, nóng nảy, không thể nào thành công được trên đường tu học duy thức. Cho nên, chỉ những người kiên nhẫn mới thành công, hay ngược lại, muốn thành công thì phải luyện tập đức tánh kiên nhẫn. Từ xưa đến nay, trong đạo hay ngoài đời, những người được thành công vĩ đại đều nhờ đức tánh kiên nhẫn. Chúng ta giữ được thái độ bình tĩnh tự tại. Như các đoạn trước đã nêu rõ, mọi sự vật trong vũ trụ này đều do thức biến, chứ không chắc thật. Do đó, khi gặp điều may mắn, chúng ta không kiêu hãnh, ngã mạn, cống cao. Khi gặp cảnh đau buồn như tử biệt sanh ly chân dân, chúng ta bớt khổ não kêu than, giữ được thái độ bình tĩnh, và cũng cho biết được cõi đời là giả tạm, như mây bay, như gió thoảng, nên chúng ta không say đắm tham lam luyến tiếc. Và nhờ thế chúng ta bớt dần những nghiệp dữ, chống được giải thoát. Chúng ta nắm vững lòng tin, học duy thức, chúng ta thấy rõ được giá trị cao siêu của nó, nên lại càng tin tưởng mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta. Một tôn giáo không phải dựa trên giáo điều độc đoán, mà dựa trên thực nghiệm và lấy ngay nội tâm của con người làm nền tảng cho sự tu học của mình. Kết luận, chúng tôi đã trình bày xong những điểm chính yếu của duy thức tôn hay pháp tướng tôn. Tất nhiên, với phạm vi những bài giảng này, chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết trình bày một cách rộng rãi đầy đủ hơn. Quý vị nào muốn nghiên cứu sâu xa về môn học này, xin hãy tìm trước tiên ba bộ sách chính tông của duy thức là Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nhập Môn, Duy Thức Tam Thập Tụng và Bát Thức Quy Củ Tụng. Sau đó sẽ nghiên cứu thêm những tập sách khác hiện đã được xuất bản rất nhiều ở Việt Nam. Tuy thế, sau khi xem qua nội dung bài này, quý vị có thể quyết định được con đường tu hành của quý vị rồi. Nếu quý vị thấy đây là một con đường tu hành thích hợp và thiết thực lợi ích đối với mình, thì xin hãy hạ thủ công phu ngay, nghĩa là ngày đêm hãy quan sát kiểm thảo tâm thức của mình. Như quý vị đã biết, trong mỗi chúng ta đều có 6 đầu đảng giặc cướp, là 6 món căn bản phiền não. 6 đầu đảng này lại có 20 tên bộ hạ nguy hiểm, là 20 tùy phiền não. 9 bọn giặc cướp này từ vô thủy đến nay phá hại chúng ta vô cùng vô tận, làm cho chúng ta điêu đứng và trầm luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Nếu ngày nay chúng ta biết được sự tàn phá của chúng, quyết tâm diệt trừ, không cho chúng hoành hành nữa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được an cư lạc nghiệp. Xem quyển tu tâm. Hơn nữa, bên cạnh những bọn giặc cướp ấy, chúng ta còn có những anh hùng nghĩa sĩ chuyên làm các việc thiện, là 11 món tâm sở thiện. Với những vị hảo hán này, chúng ta phải luôn luôn ân cần, trọng đãi, khuyến khích, cổ võ, để cho họ càng thêm hăng hái và mạnh mẽ làm các việc lành. Xem quyển Dưỡng Tánh. Một khi các tâm niệm xấu xa hoàn toàn tiêu diệt, các đức tánh tốt hoàn toàn đầy đủ, chúng ta sẽ thành Phật quả. Cầu mong quý vị thành công. Ban Hoằng Pháp.